Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V Radio. Sau đây mời các bạn nghe tiếp phần 19 của cuốn Sức mạnh của tĩnh tâm. Phần 19. Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan. Có anh chàng nọ yêu hoa lan. Khu vườn trước cửa nhà anh trồng hàng trăm chậu hoa lan khác nhau. Những lúc rảnh rỗi, anh chăm sóc những chậu lan này rất chu đáo. Anh thường nói với các bạn của mình rằng hoa lan chính là một phần cuộc sống của anh. Có một lần, phải đi vắng mấy hôm, anh liền gửi vườn hoa nhờ hàng xóm tưới nước chăm sóc giúp. Nhưng người hàng xóm do bất cẩn nên đã làm đổ cả giá hoa, khiến tất cả hoa lan trên giá đều bị đổ ụp xuống đất. Người hàng xóm vô cùng lo lắng, không biết phải ăn nói thế nào với người chủ vườn khi anh ta quay về và nhìn thấy những cây hoa yêu quý của mình thành ra thế này, không biết anh ta sẽ phẫn nộ đến mức nào. Nhưng chẳng còn cách nào khác để cứu vãn tình thế, người hàng xóm đành quyết định chờ chủ vườn quay về để hứng chịu cơn giận dữ của anh và bồi thường vườn hoa như anh yêu cầu. Sau khi người chủ vườn về, không ngờ khi nghe người hàng xóm kể lại câu chuyện này, người chủ vườn không những không nổi giận đùng đùng mà còn bình tĩnh nói với hàng xóm: "Sở dĩ tôi trồng hoa lan là vì yêu thích khí chất yên tĩnh, ôn hòa của hoa lan, đồng thời cũng là để làm đẹp cho môi trường sống của tôi, chứ không phải vì tôi hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan. Chuyện này không phải là do anh cố ý. Nếu tôi chỉ vì thứ mình yêu quý mà phá hỏng đi sự hòa thuận với hàng xóm và tâm trạng của mình thì chẳng phải là rất không đáng hay sao?" Quan niệm này rất thú vị. Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan. Sở dĩ người này có thể tỏ ra bình tĩnh được như vậy là bởi tuy anh yêu lan nhưng không để cho hoa lan trở thành nỗi vướng mắc trong lòng. Vì thế những sự được mất không ảnh hưởng tới tâm trạng ôn hòa của anh. Một câu nói nghe có vẻ bình dị, nhưng thực ra ẩn chứa trong đó là triết lý sống và trí tuệ huyền diệu của cuộc đời. Trồng hoa lan là câu chuyện về tu tâm dưỡng tính, vừa có sự nho nhã, trăng ngoài song cửa luôn như thế, chỉ có cỏ lan đẹp lạ lùng, lại vừa có sự cao khiết, xưa nay tùng thanh đạm, lan tâm chẳng tầm thường, có thể khiến cho con người trở nên lạc quan, tâm tính bình hòa. Muôn loài hoa trên thế gian phần lớn đều nở vào mùa xuân, còn hoa lan thì lại nở suốt bốn mùa, luôn tràn đầy sức sống, vừa có sắc lại vừa có hương. Có thể thấy những người thích trồng hoa lan phần lớn là những người hiền lành, độ lượng, phóng khoáng, điềm tĩnh. Nếu động một chút là nổi nóng, so đo hơn thiệt, chỉ vì một chuyện còn con mà có thể nổi cơn tam bành, thì sao có thể xứng đáng với loài hoa cao quý này? Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan là một cảnh giới và đồng thời cũng thể hiện một tấm lòng rộng mở. Thực ra trong rất nhiều trường hợp, vui là một loại tâm trạng mà khi được như ý thì ta có thể giữ được sự bình thản, còn khi không được như ý vẫn có thể tỏ ra ung dung. Trong cuộc sống, rất nhiều người sở dĩ không cảm nhận được niềm vui, nguyên nhân chính nằm ở chỗ chúng ta thường bị vật chất chi phối, lo trước tính sau vì những vật ngoài thân. Đặc biệt, khi ham muốn không được thỏa mãn, hy vọng tiêu tan, hoặc vật mình yêu quý bị hư tổn thì sẽ cảm thấy đau khổ và tức giận. Tâm trạng như thế khiến cho chúng ta vô tình bỏ lỡ rất nhiều niềm vui và hạnh phúc lúc nào không hay. Người Trung Quốc có câu: "Mía không ngọt cả hai đầu." Trong cuộc sống, những người cảm thấy bất mãn thường chiếm 8-9 phần. Có được thì có mất, có khổ thì có sướng. Chúng ta không thể đoán trước được cuộc sống sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng chúng ta có thể nắm được bánh lái điều khiển cuộc đời mình. Khi khó khăn và bất hạnh ập tới, Thay vì ngồi đó mà ủ ê, oán hận, chi bằng hãy trồng một cây hoa lan trong lòng. Dùng sự độ lượng và kiên trì để dần hóa giải phiền não. Cũng như vậy, trong cuộc sống chúng ta thường bận tâm quá nhiều, để ý quá nhiều, vì thế tâm trạng thường không yên bình, khó có được niềm vui. Vậy thì khi tức giận, bạn hãy tự nhủ với bản thân rằng không phải vì mình tức giận mà đọc sách, không phải vì mình tức giận mà làm việc, không phải vì mình tức giận mà kết bạn, không phải vì mình tức giận mà kết hôn. Như thế tâm trạng phiền não sẽ dần dần khép lại để mở ra một thế giới an lành. Nhà Phật có câu: "Thường hành nhất trực tâm." Ở đây ý muốn dẫn dắt con người dùng tâm thái bình đẳng để đối đãi với mọi sự vật, sự việc. Như thể khi đại sự tới, ta sẽ không phải lo lắng bất an. Trong cuộc sống, con người thường rất khó thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Vì thế, khi đứng trước khó khăn thì thường lúng túng, không biết phải ứng phó như thế nào, khiến cho bản thân phải mang gánh nặng tâm lý. Nhiều khi tâm chính là căn nguyên gây ra đau khổ, bệnh tật cho con người. Khi gặp chút chuyện đau lòng, nếu bạn trở nên lo lắng, tâm trạng u uất thì sức khỏe sẽ vì thế mà xuất hiện phản ứng tiêu cực. Còn nếu bạn có thể điều hòa thân tâm, giữ cho mình ung dung bình thản, lạc quan để ứng phó với mọi chuyện, thì sẽ thường có thể biến xấu thành tốt và giữ được trạng thái sức khỏe tốt cho mình. Vì thế, giữ một tâm thái tích cực, dùng trái tim bình thản như khi xử lý chuyện nhỏ để ung dung đối mặt với chuyện lớn, thì chuyện lớn cũng sẽ trở thành chuyện nhỏ. Cuộc đời chúng ta không ai giống ai, khả năng chịu đựng cũng khác nhau, phương thức xử lý áp lực cũng khác nhau. Nếu có thể lĩnh ngộ được thường hành nhất trực tâm, thì có thể vô hình chung giải tỏa được rất nhiều áp lực tâm lý. Trí tuệ nhất trực tâm không chỉ được biểu hiện ra khi phải đối mặt với áp lực, mà nhiều lúc còn được thể hiện thông qua quan điểm được mất của con người. Nếu chúng ta có thể nhìn nhận sự được mất bằng trái tim bình thản, thì chúng ta mới có thể thật sự làm được thường hành nhất trực tâm. Trong Khổng Tử Gia Ngữ có ghi chép câu chuyện như sau. Một lần Sở Vương xuất hành, trên đường đi bị mất cung tên. Người hầu đi cùng muốn đi tìm, Sở Vương ngăn họ lại và nói: "Không cần đâu, ta đã làm mất cung tên, bách tính của ta sẽ nhìn thấy, dù sao cũng là rơi trong tay người nước Sở, hà tất phải đi tìm." Khổng Tử biết chuyện này cảm khái nói: "Xem ra tấm lòng của Sở Vương vẫn chưa rộng mở. Vì sao không nói cung tên bị mất ắt có người nhặt được, hà tất phải tính toán có phải là người nước Sở hay không? Ta mất cung, người khác nhặt được là cách nhìn rộng lượng đối với sự được mất. Được thì vui mừng, không được thì phiền muộn vốn là chuyện thường tình. Nhưng đối với người biết cách để tĩnh tâm thì họ sẽ không bận tâm quá nhiều tới những sự được mất cá nhân. Khi đối diện với sự mất mát vẫn có thể tĩnh tâm bình hòa, bình tĩnh ứng phó." Khi chúng ta cứ mãi quanh quẩn giữa sự được mất thì ta nên thường xuyên tự nhắc nhở bản thân thường hành nhất trực tâm. Dùng trái tim bình thản để suy nghĩ lợi hại. Cho dù có thể bị tổn hại thứ trước mắt, nhưng hãy nhớ câu: "Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan." Mọi việc chúng ta làm đều không nên quá chú trọng tới kết cục. Chỉ cần trong quá trình thực hiện, tự bản thân ta đúc rút ra được điều gì đó bổ ích và có được niềm vui, có nghĩa là ta đã không uổng phí tinh lực và thời gian của mình.